Chương 6, phẩm 6 bài kệ. 372 chuyện chú nai con, tiền thân Migapotaka, sầu thương vật đã chết rồi. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana, thị viên, về một trưởng lão nọ. Chuyện kể rằng, ông nhận một cậu thanh niên xuất gia vào hội chúng, và sa di này sau một thời gian phục vụ thầy rất nhiệt tình, dần dần lâm bệnh và từ trần. Vị trưởng lão tràn ngập ưu phiền vì cái chết của nam tử kia, nên cứ đi quanh quẩn than khóc kêu gào. Tăng chúng không thể nào an ủi ông cho khuây khỏa được, liền đưa vấn đề ra thảo luận tại chánh pháp đường. Vị trưởng lão kia có một sa di từ trần, cứ quanh quẩn than khóc mãi, do triền miên suy tư mãi về cái chết, chắc chắn vị ấy sẽ trở thành kẻ bơ vơ lạc lõng. Khi bậc đạo sư bước vào, ngài hỏi tăng chúng hội họp để bàn luận đề tài gì, và khi biết được câu chuyện ngài bảo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa, trưởng lão ấy cũng đi quanh quẩn than khóc, khi thanh niên này từ trần. Nói xong ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta Phạm Thọ trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm Sakka Thiên Chủ, Đế Thích. Thời ấy có một người sống trong quốc độ Kashi, đi đến miền Himalaya và sống đời khổ hạnh với các loại quả rừng. Một hôm, vị ấy thấy một chú nai con mất mẹ, vị ấy đem nó về thảo am, cho nó ăn và yêu quý nâng niu nó. Chú nai con lớn dần thành một con vật xinh đẹp thanh tao, và ẩn sĩ chăm sóc nó, đối đãi với nó như con đẻ của mình vậy. Một ngày kia, con nai chết thình lình vì bội thực, không tiêu hóa hết số cỏ quá nhiều. Vị khổ hạnh cứ lang thang, gào khóc, con ta chết rồi. Lúc ấy Sakka Thiên Chủ xem xét trần gian, nhìn thấy vị ấy, ngài nghĩ cách khuyến giáo ông liền hiện xuống đứng giữa không trung và ngâm vần kệ đầu. Sầu thương vật đã chết rồi, hỡi người khổ hạnh sống đời độc cư, thoát dây tục lụy xuất gia, giờ đây phát bệnh tâm tư buồn phiền. Vị khổ hạnh vừa nghe liền ngâm vần kệ thứ hai. Nếu người bầu bạn thú hiền, tâu ngài Đế Thích ở trên cõi trời, buồn phiền vì mất bạn chơi, tuôn dòng nước mắt sẽ vơi nỗi sầu. Thiên chủ Sakka lại ngâm hai vần kệ nữa. Người đời lắm kẻ ước ao, mỗi khi vật mất kêu gào tí thương. Thôi đừng khóc nữa trí nhân, thánh hiền vẫn bảo hoài công thôi mà. Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, chúng ta có thể vượt qua tử thần, thì ta quyết phải hợp quần để mà cứu mọi vật thân nhất trần. Trong lúc thiên chủ Sakka nói vậy, vị khổ hạnh nhận ra rằng, khóc than cũng chẳng ích gì, liền ca ngợi tán thán thiên chủ và ngâm ba vần kệ nữa. Ví như ngọn lửa nóng hừng, đổ thêm bơ sữa cháy bừng thật cao. Được vòi nước lạnh tưới vào, ngài vừa dập tắt nỗi sầu của ta. Lòng ta nhức nhối xót xa, vì tên sầu não xuyên qua kinh hoàng. Ngài đà chữa trị vết thương, và ngài hồi phục đời thường cho ta. Mũi tên vừa được nhổ ra, lòng ta tràn ngập an hòa vui tươi. Lắng nghe Đế Thích nhủ lời, ta không còn phải chơi vơi khổ sầu. Sau khi đã khuyến giáo vị khổ hạnh như thế, Sakka Thiên Chủ trở về cõi của ngài. Đến đây bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vị trưởng lão là nhà khổ hạnh, Sa Di là con nai, và ta chính là Sakka Thiên Chủ. 373 chuyện con chuột tiền thân Musika. Bọn chúng hỏi to nó ở đâu? Câu chuyện này bậc đạo sư đã kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về vua Ajatasattu, Asa Thế. Sự kiện đưa đến chuyện này đã được kể đầy đủ trong tiền thân Thu Sa số 338. Ở đây bậc đạo sư cũng quan sát nhà vua lúc ấy vừa chơi đùa với vương tử, vừa nghe pháp, như ngài đã biết, hiểm họa sẽ xảy đến cho vua, vì vương tử này. Ngài nói, thưa đại vương, vua chúa thời xưa đã nghi ngờ những gì đáng nghi ngờ, nên đã giam giữ các vương tử lại một nơi và bảo, hãy để cho các hoàng nhi cai trị sau khi thân xác chúng ta đã được hỏa táng. Cùng với lời trên, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình bà La Môn, và trở thành một giáo sư danh tiếng thế giới. Con vua Ba La Nại tên là Vương Tử Java Lúa Mạch. Sau khi đã chuyên tâm học tập đầy đủ mọi ngành học thuật với ngài, chàng liền nóng lòng ra đi và đến từ giả ngài. Vị giáo sư nhờ tài tiên tri biết trước rằng hiểm họa sẽ xảy ra cho vương tử do chính con trai vị ấy gây ra, liền suy xét cách thức làm thế nào diệt trừ mối hiểm họa này cho vương tử. Và bắt đầu nhìn quanh để tìm một ví dụ chứng minh cho thích hợp. Lúc bấy giờ, ngài có một con ngựa, trên chân ngựa xuất hiện một vết thương đau nhức. Con ngựa được giữ trong chuồng để ngài chăm sóc vết thương cẩn thận. Gần đó có một cái giếng, thời ấy, một con chuột vẫn thường bạo gan bò ra khỏi lỗ để gặm chỗ vết thương ở chân ngựa. Con ngựa không thể cản nó được và một hôm, không chịu nổi đau đớn, khi con chuột đến cắn nó. Nó liền lấy móng chân đập chết con chuột và hất xác xuống giếng. Bọn cha ngựa không thấy con chuột liền nói. Mọi ngày con chuột vẫn đến cắn vết thương, nhưng bây giờ không còn thấy nó nữa. Nó có chuyện gì vậy? Bồ Tát đã chứng kiến mọi việc và tự nhủ. Người khác không biết nên hỏi con chuột đâu rồi, nhưng chỉ riêng mình ta biết con chuột đã bị ngựa giết và hất xuống giếng. Và lấy ngay sự việc này làm ví dụ chứng minh, ngài sáng tác vần kệ đầu rồi nói cho vương tử biết. Trong khi nhìn quanh để tìm một ví dụ chứng minh khác, ngài lại thấy cũng con ngựa ấy, khi vết thương đã lành, liền chạy ra thẳng đến đồng lúa mạch để ăn lúa, rồi thọc đầu vào một lỗ trên hàng rào. Ngài lấy ví dụ này làm vần kệ thứ hai và đưa cho vương tử. Sang vần kệ thứ ba, ngài sáng tác theo trí thông minh của riêng mình, và cũng đưa cho vương tử rồi ngài bảo. Này hiền hữu, khi bạn đã an vị trong vương quốc rồi, buổi tối bạn đi đến bồn tắm. Vừa ra phía trước cầu thang vừa ngâm vần kệ, rồi bạn bước vào cung thất mình cư ngụ, hãy đi đến chân cầu thang và ngâm vần kệ thứ hai. Sau đó, bạn đi lên đầu cầu thang và ngâm vần kệ thứ ba. Cùng với các lời này, ngài bảo chàng ra đi. Vương tử trẻ tuổi ấy về kinh đô làm phó vương, và khi vua cha băng hà, vị phó vương lên kế ngôi, tân vương này chỉ có một con trai Hoàng Nam duy nhất. Đến năm 16 tuổi chàng đã nôn nóng muốn lên làm vua. Khi đã có ý định giết cha, vương tử bảo với đám hầu cận, phụ vương ta vẫn còn trẻ, đến khi ta nhìn thấy dàn hỏa táng của ngài thì ta đã là già cả kiệt lực rồi. Lúc ấy mới lên ngôi thì có ích lợi gì cho ta nữa chứ? Bọn chúng thưa, tâu điện hạ, ngài không thể nào tính chuyện ra biên địa làm một loạn thần được. Vậy ngài phải tìm cách này hay cách khác sát hại phụ vương và chiếm lấy quốc độ. Vương tử chấp thuận ngay, vào buổi tối cầm kiếm đứng trong cung thất vua cha gần bồn tắm, sẵn sàng giết cha mình. Tối hôm ấy, vua sai một nữ tỳ tên là Musika đến và bảo. Ngươi hãy đi chùi bồn tắm, trẫm sắp đến tắm đấy. Nữ tỳ đến đó và trong lúc chùi bồn tắm nàng bắt gặp vương tử, sợ âm mưu có thể bại lộ. Vương tử lấy kiếm chặt nàng làm đôi và ném vào bồn tắm. Vua vừa đến nơi mọi người bảo nhau, hôm nay nữ tỳ Musika không trở về, nó đã đi đâu rồi nhỉ? Vua bước đến cạnh bồn tắm và ngâm vần kệ đầu. Bọn chúng hỏi to nó ở đâu? Chuột ơi, mày đã trốn nơi nào? Việc này chỉ một mình ta biết, nó đã chết nằm trong giếng sâu. Vương tử nghĩ thầm, vua cha đã phát giác những việc ta làm và vì quá kinh hãi chàng chạy trốn về, kể mọi việc cho đám hầu cần. Sau khoảng 7-8 ngày, bọn chúng lại thưa với chàng. Tâu điện hạ, nếu đại vương biết thì ngài đã không giữ yên lặng, những điều ngài nói chỉ có thể là lời phỏng đoán mà thôi, xin cứ hành thích ngài đi. Vì thế một hôm, vương tử lại đứng cầm kiếm trong tay ở cầu thang. Khi vua đến, chàng cố tìm cơ hội đâm ngài. Ngài vừa bước vừa ngâm vần kệ thứ hai. Giống như con vật đẩy xe đi, ngươi cứ xoay qua lại trở về, ngươi đã giết xong con chuột ấy, nay thèm ăn lúa mạch ta nghi. Vương tử nghĩ thầm, phụ vương đã thấy ta và kinh hoảng chạy trốn. Nhưng sau nửa tháng, chàng lại nghĩ, ta quyết giết phụ vương bằng một nhát xẻng. Thế là chàng lấy một dụng cụ giống như một cái muỗng có cán dài, và cầm nó sẵn sàng đứng đợi. Rồi vua lên đến đầu cầu thang và ngâm vần kệ thứ ba. Ngươi là thằng nhãi quá ngu ngơ, như món đồ chơi với trẻ thơ, cầm vật cán dài hình chiếc muỗng thằng kia ta quyết giết bây giờ. Hôm ấy không thể nào trốn thoát được nữa, vương tử bò lết đến dưới chân phụ vương và thưa. Xin phụ vương tha mạng cho con. Sau khi xem xét vương tử, vua truyền trói chàng lại bằng dây xích và thả vào ngục tối. Rồi trong lúc ngự trên vương tòa nguy nga lộng lẫy có da lòng trắng, ngài phán: Bậc thầy Bà La Môn lừng danh của ta đã tiên đoán mối hiểm họa này xảy ra cho ta, nên đã ban tặng ta ba vần kệ này. Lòng tràn đầy hân hoan, trong lúc cảm hứng khởi lên cao độ, ngài ngâm nga luôn các vần kệ còn lại: Ta chưa giải thoát tự do bằng đường lạc trú an cư cõi trời, hoặc nhờ hiếu hạnh sáng ngời đến khi con trẻ toan đòi mạng ta, cứu nguy nhờ mấy vần thơ, vậy cần học hỏi suy tư mọi điều, xét xem ý nghĩa cao siêu, dẫu chưa dùng cũng lợi nhiều ngày sau, những lời nghe được đã lâu. Về sau khi vua Băng Hà, vương tử được lên ngôi báo, đến đây bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân, thời bấy giờ vị giáo sư lừng danh chính là ta. 374. Chuyện chàng tiểu xà thủ, tiền thân Kula Hanugaha, bờ kia chàng đã bước lên. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên, về sự cám dỗ một vị tỳ kheo do người vợ cũ của thời chưa xuất gia tu tập. Khi vị tỳ kheo thú nhận chính vì người vợ này mà vị ấy đã từ bỏ hội chúng và hối tiếc việc xuất gia, bậc đạo sư bảo: Này tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới làm hại ông, ngày xưa cũng vậy, chính vì người này mà ông đã bị chặt đầu. Rồi theo lời thỉnh cầu của chư tăng, ngài kể chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm Sakka Thiên Chủ. Ở ấy, một thanh niên Bà La Môn ở Ba La Nại đã học xong mọi môn học thuật ở Đại học Takashila, và sau khi thiện xảo môn bắn cung, chàng nổi danh là tiểu xạ thủ thông minh. Lúc ấy vị giáo sư nghĩ thầm, thanh niên này đã đạt kỹ năng bằng ta, rồi đem gả con gái cho chàng. Chàng cưới vợ xong lại muốn trở về Ba La Nại, liền khởi hành. Nửa đường có con voi tàn phá một vùng nọ, nên không ai dám đi lên chỗ ấy. Chàng tiểu xạ thủ thông minh kia cứ đem vợ cùng trèo lên đường vào rừng, mặc dù mọi người cố cản ngăn. Khi chàng đến giữa rừng, con voi xuất hiện tấn công chàng. Xạ thủ bắn một mũi tên vào trán voi, xuyên thủng ra phía sau đầu nó. Con voi ngã xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi làm cho nơi ấy được bình an, chàng lại lên đường qua cánh rừng khác. Tại đó, 50 tên cướp đang phá hoại xa lộ. Cũng trên nơi này, mặc dù nhiều người cố ngăn cản, chàng cứ trèo lên cho đến khi tìm thấy một nơi bằng phẳng. Bọn cướp đã giết nai đem nướng và ăn thịt xác bên xa lộ. Bọn cướp thấy chàng đi với cô vợ phục sức trang sang trọng. Đọc lại, bọn cướp thấy chàng đi đến với cô vợ phục sức sang trọng rực rỡ, liền cố hết sức bắt lấy chàng. Tên tướng cướp có tài đoán được tính tình người khác, chỉ vừa liếc nhìn chàng đã nhận ra chàng là một anh hùng lỗi lạc, nên không chịu để cho bọn chúng nổi dậy chống lại chàng. Dù chàng chỉ đơn thân độc kiếm, còn chàng xạ thủ thông minh bảo vợ đi đến bọn cướp và dặn: Nàng hãy đến bảo với họ, cho ta một miếng thịt và đem về cho ta. Thế là nàng đi đến và bảo: Cho tôi một miếng thịt. Tướng cướp nói: Ông ấy là người quý tộc đấy. Và y bảo bọn cướp cho nàng một miếng thịt. Bọn kia đáp: Sao, nó lại đòi ăn thịt nướng của ta ư? Rồi bọn chúng cho nàng một miếng thịt sống. Chàng xạ thủ vốn tự cao về mình liền nổi giận vì bọn cướp, cho chàng thịt sống. Bọn chúng bảo: Sao nữa, chỉ vì nó là nam nhi, còn chúng ta là nữ nhi ư? Thế là vừa hăm dọa chàng, chúng vừa vùng lên chống phá chàng. Chàng xạ thủ bắn trọng thương ngã xuống đất 49 tên cướp, trừ một tên, vì chàng không còn mũi tên nào để bắn tướng cướp kia. Trước đó trong bao tên của chàng chỉ có 50 mũi tên, chàng đã dùng một mũi tên bắn chết con voi, nay chỉ còn số tên đủ để bắn cả bọn, trừ một người. Vì thế, chàng đá tướng cướp xuống đất rồi ngồi trên ngực y và bảo vợ mang kiếm đến để chặt đầu y. Ngay lúc ấy nàng bỗng đem lòng say mê tên cướp, liền đặt chui kiếm vào tay y và vỏ kiếm vào tay chồng nàng. Tướng cướp chụp chui kiếm, đưa kiếm ra và chặt đầu chàng xạ thủ. Sau khi giết chồng nàng xong, tướng cướp kiếm lấy người vợ, và trong khi cả hai cùng lên đường, tướng cướp hỏi nguồn gốc, nàng bảo: Em là con gái của một giáo sư danh tiếng lẫy lừng thế gian ở Đại học Takashila. Bằng cách nào hắn lấy nàng làm vợ được? Y hỏi: Cha em rất hài lòng vì hắn đã học được mọi nghệ thuật như bậc thầy, nên đem em gả cho hắn. Và vì em yêu chàng nên em đã để chàng giết chồng hợp pháp của mình. Nàng đáp lại. Tướng cướp suy nghĩ, nữ nhân này giờ đây đã giết chồng hợp pháp của nó. Vậy khi thấy một đàn ông khác, nó cũng sẽ đối xử với ta như vậy, ta phải từ bỏ nó mới được. Khi lên đường, tướng cướp thấy con đường bị chặn ngang bởi con sứ nhỏ thường ngày, nay lại gặp nước, y bảo, này ái nương, có con cá sấu hung dữ trong suối này, ta phải làm sao bây giờ? Tướng quân ơi, nàng đáp, xin lấy hết nữ trang em đem đeo buộc thành một bó trong áo choàng, đem sang bên kia bờ suối rồi trở lại đây, đưa em qua. Tốt lắm, y đáp lại. Rồi cầm hết nữ trang của nàng, lội xuống dòng suối như thể một kẻ hết sức vội vàng. Y đã lên bờ bên kia, bỏ rơi nàng và chạy trốn. Thấy vậy nàng kêu to, Lan quân ơi, chàng đi như thể chàng sắp bỏ em vậy. Sao chàng lại làm thế? Hãy trở lại đem em cùng đi. Và nàng ngâm vần kệ đầu bảo, bờ kia chàng đã bước lên, với bao tài sản của em góp thành, mau mau quay trở lại nhanh, mang em qua với bạn tình chàng ơi. Tướng cướp nghe nàng nói trong lúc y đứng ở bờ bên kia, liền ngâm vần kệ thứ hai. Ý nàng giờ đổi nhất thời, từ lòng chung thủy luyện tôi bao lần, đến màn tình ái long bông, chống chày nàng cũng thay lòng vãn ta. Nếu ta không kiếp dài xa, từ đây nàng hỡi đôi ta chia lìa. Nhưng khi tướng cướp bảo, ta quyết đi đây, nàng cứ ở lại nơi này, thì nàng kêu gào than khóc, còn y chạy trốn với tài sản tư trang của nàng. Đó là số phận dành cho kẻ dại cờ tội nghiệp vì quá si mê tình ái. Bỗng nhiên lâm cảnh bơ vơ khốn đốn như thế, nàng đành đến gần một bụi cây quế và ngồi khóc. Lúc ấy Saka thiên chủ nhìn xuống trần gian, thấy nàng đắm say dục vọng, giờ đây than khóc vì mất cả phu quân lẫn tình lang, nghĩ rằng ngài sẽ đi khiển trách nàng và khiến cho nàng biết hổ thẹn. Ngài đem Matali, thần lái thiên xa, và Pankashika, một nhà thần, cùng đến bên bờ suối và bảo, này Matali, thần sẽ biến thành con cá, Pankashika sẽ biến thành con chim, và ta sẽ biến thành chó rừng Sigala. Rồi ngậm một miếng thịt, ta sẽ đi đến trước nữ nhân kia, và khi thần Matali thấy ta ở đó, thì phải nhảy ra khỏi nước, rớt ngay trước mặt ta. Ta sẽ thả miếng thịt đã ngậm trong miệng và nhảy lên chụp con cá. Vừa lúc ấy thần Pankashika phải nhào đến chụp miếng thịt và bay lên không, còn thần Matali lặn ngay xuống nước. Thiên chủ Saka dạy bảo các vị thần như thế, vị đáp, tốt lành thay, tâu tiên chủ. Matali liền biến thành con cá, Pankashika biến thành con chim, và Saka biến thành chó rừng. Vừa ngậm miếng thịt trong mồm, ngài đi đến ngay trước nữ nhân. Con cá nhảy lên khỏi nước rơi mình xuống trước chó rừng. Chó thả miếng thịt đang ngậm trong mồm, vùng lên bắt cá. Con cá nhảy nữa và rơi xuống nước, còn con chim chụp lấy miếng thịt bay vụt lên không. Như vậy chó rừng mất cả thịt lẫn cá, và ngồi ủ rũ nhìn về phía bụi quế. Nữ nhân thấy thế liền bảo, vì quá tham lam nên chó mất cả thịt lẫn cá, và như thể nàng đã thấy rõ ý nghĩa trò đời trớ trêu này, nàng bật cười giòn giả. Chó rừng nghe thế liền ngâm vần kệ thứ ba. Ai làm bụi quế ngân nga, tiếng cười dù chẳng múa ca tiệc tùng, vỗ tay thích thú hồng nhan, đừng cười khi phải khóc than buồn phiền. Nghe vậy nàng ngâm vần kệ thứ tư. Chó ngu mày phải ước nguyền, giá đừng mất cá thịt liền một khi, đồ ngu phải biết sầu bi, những gì xảy đến ngu si do mày. Chó rừng liền đáp vần kệ thứ năm, lỗi người dễ thấy lắm thay, chắc là khó thấy lỗi này của tôi. Nàng nên tính giá thiệt thòi, khi nàng mất hết cả đôi bạn đời. Nghe thế nàng lại đáp vần kệ này, cẩu vương quả đúng như lời, nên ta quyết chí vội dời chân nhanh, để tìm thêm bạn chung tình, cố làm người vợ trung thành khó thi. Khi ấy Saka thiên chủ nghe những lời nói của nữ nhân bạc ác vô hành kia, liền ngâm vần kệ cuối cùng. Kẻ nào ăn trộm cái ghè, sẽ còn ăn trộm mai kia nồi đồng. Người gây tai họa cho chồng, vẫn tàn tệ vậy hoặc còn tệ hơn. Lời Saka thiên chủ làm cho nàng phải hổ thẹn và hối hận ăn năn. Rồi sau đó ngài trở về cõi của ngài. Đến đây bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại rồi tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo Thối Thất đã đắc sơ quả dự lưu. Thời ấy tỷ kheo Thối Thất này là chàng xà thủ, người vợ mà vị ấy đã rời bỏ là nữ nhân kia, và ta chính là Saka thiên chủ. 375. Chuyện con chim bồ câu, tiền thân Kapota, ta đây mạnh khỏe và an vui. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo tham lam. Chuyện vị tỳ kheo tham lam này đã được kể đầy đủ theo nhiều cách. Ở đây bậc đạo sư hỏi có thật ông tham lam chăng, và khi ông thú nhận quả đúng như thế, Ngài bảo, này tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa ông cũng tham lam và đã chết vì lòng tham ấy. Nói xong Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh ra làm bồ câu con và sống trong lồng kết bằng liễu gai ở nhà bếp của một phú thương thành Ba La Nại. Bấy giờ một con quạ thèm ăn cá thịt lại làm bạn với bồ câu này và sống cùng chỗ ấy. Một hôm nó chợt thấy nhiều cá thịt liền nghĩ, ta sẽ ăn đám cá thịt này rồi nằm xuống rên rỉ trong lòng. Khi bồ câu đến bảo, này bạn, ta cùng bay nhanh ra tìm mồi. Quạ từ chối đáp, tôi đang bị ốm liệt vì cơn đau bụng do bội thực, bạn đi đi. Khi bồ câu khuất dạng, quạ tự nhủ, kẻ thù hay quấy phá ta đã đi rồi, bây giờ ta muốn ăn thịt cá tùy thích. Nghĩ vậy quạ ngâm vần kệ đầu. Ta đây khỏe mạnh và an vui, vì chú bồ câu đã biến rồi, ta muốn làm cơn thèm dịu xuống, rau thơm cùng thịt khỏe thêm người. Vì thế khi người đầu bếp chiên cá thịt xong, vừa bước ra khỏi bếp, vừa chùi mồ hôi chảy dòng dòng, con quạ nhảy ra khỏi tổ và giấu mình trong chậu gia vị. Chậu ấy phát ra tiếng cạch khiến người đầu bếp vội quay lại, tóm lấy con quạ vặt hết lông. Rồi xay một ít gừng tươi và hạt cải trắng, chú giả chung với chà là thối, bôi lên khắp mình con quạ, vừa sát mạnh thân nó với một mảnh sành làm cho nó bị thương nặng. Sau đó chú lấy sợi dây treo mảnh sành lên cổ nó, rồi lại ném vào thúng và bỏ đi. Khi bồ câu trở về thấy quạ liền bảo, ông hạt nào đây lại nằm trong thúng của bạn thân ta đó kìa. Bạn ta tính tình nóng nảy sẽ về giết chim lạ mặt này ngay. Nói đùa thế xong, bồ câu ngâm vần kệ thứ hai. Con mây này với chiếc màu cao, ngài chiếm chỗ chim bạn tớ sao. Ông hạt đến đây thân hữu quạ, tính tình nóng nảy biết không nào. Quạ nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ ba. Bạn cứ cười to trước cảnh này. Ta lâm hoạn nạn đáng thương thay, hỏa đầu quân vặt lông trần trụi, gia vị chà là thối tẩm đầy. Bồ câu vẫn còn muốn đùa, liền ngâm vần kệ thứ tư, tắm sạch dầu thơm xác ngạt ngào, nó say ăn uống hỏa giường bao, cổ ông sáng chói đồ trang sức, ông đến Ba La Nại đó sao? Quả ngâm tiếp vần kệ thứ năm, bạn thiết hay cừu địch của ta, chớ đi Ba La Nại bây giờ. Mình trần, chúng vặt còn trêu ghẹo, buộc mảnh sành trên ngực ấy mà. Bồ câu nghe vậy ngâm vần kệ cuối cùng, bỏ các thói hư tật xấu kia, tính tình như quạ khó làm ghê, chim nên thận trọng bay xa lánh, thực phẩm loài người ăn thỏa thê. Sau khi khiển trách quạ xong, bồ câu không ở lại đó nữa mà dương đôi cánh bay đi nơi khác, nhưng quạ chết ngay tại chỗ. Đến đây bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và tuyên thuyết các sự thật, rồi nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã đắc nghị quả Nhất Lai. Thuở ấy, con quả là tỳ kheo tham lam và bồ câu chính là ta vậy. 376 Chuyện người lái đò, tiền thân Avariya. Đừng bao giờ giận hỡi Minh Quân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một người lái đò. Người ta bảo kẻ này là phàm phu vô trí, y không biết được các đức tính của Tam Bảo và các bậc hiền nhân. Y nóng vội, thô lỗ và hung bạo. Một tỳ kheo ở vùng quê nọ muốn đi ý kiến Đức Phật vào buổi chiều, đến bến đò trên sông Asiravati và bảo người lái đò. Này chú, tôi muốn qua sông, chú cho tôi lên đò đi. Thưa tôn giả, trời tối rồi hãy ở lại đây. Này chú, ta không thể ở lại đây, cho ta qua sông, người lái đò bực tức nói. Vậy thì ngài Sa Môn hãy mau lên đi. Rồi đưa vị tỳ kheo lên đò, nhưng y lái đò thật vụng về khiến nước văng vào mạn đò, làm ướt y của vị tỳ kheo, và đến khi trời tối mới đưa được ông qua bờ kia. Khi vị tỳ kheo đến tịnh xá, ông không thể kịp ý kiến Đức Phật ngay hôm ấy. Hôm sau ông đi đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên, bậc đạo sư đáp lễ và hỏi ông đến khi nào. Thưa hôm qua, thế sao mãi hôm nay ông mới đến thăm ta? Khi nghe rõ lý do, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa, kẻ ấy cũng thô lỗ, y làm phiền các trí nhân ngày xưa giống như đã làm phiền ông. Rồi theo lời thỉnh cầu, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh vào một gia đình Bà La Môn, Khi lớn lên, Ngài học tập đủ mọi môn nghệ thuật tại Takashila, rồi trở thành một vị khổ hạnh, sau một thời gian dài sống toàn cũ, quả rừng ở vùng tuyết sơn. Ngài đi đến Ba La Nại để tìm muối và giấm. Ngài ở trong vườn ngự uyển và hôm sau vào kinh thành khất thực. Từ sân thượng hoàng cung, vua thấy Ngài và hài lòng trước tướng mạo oai nghi của Ngài, nên cho người triệu Ngài vào cung và cúng dường thực phẩm. Vua hứa mời Ngài an trú trong ngự uyển và hàng ngày, vua đến than kính Ngài. Bồ Tát bảo, thưa đại vương, một vị vua phải trị nước công bình, tránh xa bốn ác đạo, đầy nhiệt tâm tinh cần, tham nhẫn, từ ái lân mẫn toàn dân. Với lời khuyến giáo thông thường như thế, Ngài ngâm hai vần kệ đầu. Đừng bao giờ giận hỡi minh quân, chúa tể trần gian chớ hận sân, đừng lấy lòng sân bù mối hận, quân vương như vậy đáng suy tôn. Dù ở rừng xanh hoặc ở làng, ở trên bờ biển giữa trùng dương, chớ bao giờ giận ta khuyên nhủ, mãi mãi từ nay hỡi đại vương. Như vậy Bồ Tát ngâm đôi vần kệ ấy hàng ngày cho vua nghe. Vua hoan hỷ ban tặng Ngài một ngôi làng có số lợi tức là 100.000 đồng vàng, song Ngài từ chối. Bồ Tát sống theo cách này suốt 12 năm liền. Sau đó Ngài nghĩ, ta đã ở đây quá lâu, nay ta muốn du hành qua quốc độ rồi trở về. Thế là không báo với vua, Ngài chỉ nói riêng với người giữ vườn. Này hiền hữu, ta thấy chán, ta muốn du hành trong nước rồi trở về, nhờ bạn trình với đức vua. Ngài đi ngay ra bến đò ở sông Hằng, ở đó có gã chèo đò ngu ngốc tên là Avariyapita, y không hiểu đạo hạnh của bậc tiền nhân, cũng chẳng biết luôn cả việc ích lợi hay thiệt hại của riêng mình. Khi dân chúng muốn qua sông Hằng, trước tiên y đưa họ qua rồi sau đó đòi tiền đò. Có khi họ không trả tiền, y liền gây sự với họ, rồi chỉ nhận được lời mạ lị và đấm đá chứ rất ít tiền bạc. Y thật ngu dại mù quáng đến thế. Về gã này, bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ ba phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Ngài. Chú Avariya, phiền lướt sóng hằng hà, trước tiên đưa du khách, rồi mới hỏi tiền phà. Do vậy ăn đòn mãi, thật xui xẻo dại khờ. Bồ Tát đến gặp gã lấy đò này và bảo, hiền hữu hãy đưa ta qua bờ kia. Này Sa Môn, Ngài sẽ trả tiền cho tôi chứ? Y đáp, này hiền hữu, ta sẽ chỉ cho chú biết cách làm tăng trưởng tài lợi, an lạc và đức hạnh. Gã lái đò thầm nghĩ, chắc chắn vị này sẽ cho ta một cái gì đó. Rồi y đưa Ngài sang sông và nói, xin cho tôi tiền đò. Bồ Tát bảo, được rồi này hiền hữu. Và thế là muốn dạy cho y biết trước tiên phải làm cách nào để tăng thêm của cải. Ngài ngâm phần kệ này, hỏi tiền trước lúc chở qua sông, chớ đến bờ kia hỏi nhọc công. Chú chở bá nhân nên bá tánh, tánh tình thay đổi trước sau luôn. Gã lái đò thầm nghĩ, đây chỉ là lời vị ấy khuyên ta, nay phải cho ta thêm cái gì chứ? Song Bồ Tát bảo, này hiền hữu, chú đã có cách làm ra tiền rồi đấy, nay hãy nghe cách làm tăng an lạc cùng đức hạnh. Rồi Ngài lại ngâm vần kệ khuyên giáo, dù ở rừng xanh hoặc ở làng, ở trên bờ biển giữa trùng dương, chớ bao giờ giận ta khuyên chú, mãi mãi từ nay hỡi thiện nhân. Như thế sau khi đã dạy cách làm tăng trưởng an lạc và đức hạnh, Ngài bảo, vậy là chú có cách làm tăng an lạc và đức hạnh, nhưng gã ngu si kia không xem lời khuyên giáo của Ngài ra gì cả. Lại đáp, này Sa Môn, đây là các thứ Ngài cho tôi thế tiền phà đấy à? Đúng vậy, hiền hữu, tôi không cần thứ ấy, cho tôi thứ khác kia. Này hiền hữu, ngoài thứ ấy ta không có gì khác, thế tại sao Ngài lại đi trên thuyền tôi? Y đáp, và ném vị khổ hạnh lên bờ, ngồi lên ngực Ngài và đấm vào mồm Ngài. Bậc đạo sư bảo, các vị thấy khi nhà khổ hạnh thuyết khuyến giáo vua, thì nhận được ân tứ một ngôi làng, còn khi khuyến giáo như vậy với một gã lái đò ngu ngốc, thì được vài cái đấm vào mồm, cho nên khi khuyến giáo phải lựa người thích hợp, chứ nói với người không thích hợp. Rồi Ngài ngâm vần kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng trí của Ngài. Vua nghe lời khuyến thiện. Vua nghe lời khuyến thiện đã ban, lợi tức phần ta cả một làng. Chú lái đò nghe lời khuyến thiện, lại đánh người cho ngã xuống đàn. Trong khi gã kia đánh vị Sa Môn, vợ y đem cơm lại cho y thấy vậy liền bảo, này chàng, đây là vị khổ hạnh trong triều vua, đừng đánh Ngài. Y nổi giận đáp, cô lại cấm ta đánh kẻ tu hành giả mạo này ư? Rồi y nhảy lên đánh vợ ngã xuống đất, đĩa cơm đổ hết vỡ tan, còn vợ y phải trị thai. Quần chúng vây y lại và la lớn, quân khốn nạn giết người, họ trói y lại đưa đến nhà vua, Ngài xử phạt y theo pháp luật. Với trí tuệ tối thắng, bậc đạo sư giải thích vấn đề qua vần kệ cuối cùng. Cơm đổ, vợ y đánh tả tơi, thai nhi chết trước lúc ra đời, lời khuyên cho kẻ này vô dụng, như vàng ròng tặng vú hoang thôi. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết các sự thật. Khi kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Vào thời ấy, gã lái đò là chú lái ngày nay, vua là Ananda, và vị khổ hạnh chính là ta. 377 chuyện bà La Môn Setakeku. Tiền thân Setaketu. Hiền hữu hận sân chẳng lợi gì. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo lừa dối. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ xuất hiện trong tiền thân Uddala số 487. Ngày xưa khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một giáo sư danh tiếng lẫy lừng và dạy thánh kinh cho 500 đồ đệ. Vị huynh trưởng trong bọn là Setakeku, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn miền Bắc, vốn rất tự cao về giai cấp mình. Một hôm chàng ra khỏi thành phố cùng bè bạn, lúc trở về chàng thấy một kẻ chiên đà la. Anh là ai? Chàng hỏi. Tôi là một chiên đà la. Vị ấy sợ ngọn gió sau khi chạm vào người kẻ chiên đà la sẽ đụng vào thân mình nên thốt lên. Đồ khốn kiếp, này tên chiên đà la xui xẻo kia, hãy tránh gió mau. Rồi chàng chạy nhanh về phía gió, song kẻ chiên đà la cũng nhanh chân bắt kịp chàng, và đứng trước gió cản. Chàng lại càng phỉ báng mạ lì kẻ kia nhiều hơn nữa. Kẻ chiên đà la hỏi, ông là ai? Ta là một thư sinh bà la môn. Tốt lắm, nếu vậy thì ông có thể đáp câu hỏi của tôi. Đúng vậy. Còn nếu ông không đáp được, tôi sẽ kẹp ông lại giữa hai chân tôi đấy. Vì bà La Môn đầy tự tin bảo, cứ làm ngay đi. Kẻ chiên Đà La muốn làm cả hội chúng hiểu chuyện này, liền hỏi, này thanh niên bà La Môn, các phương hướng là gì? Đó là bốn phương, đông tây nam bắc. Kẻ chiên Đà La bảo, tôi không hỏi lại phương hướng đó, còn ông không biết ngay đến chuyện này, mà lại ghê tởm luôn cả ngọn gió đụng vào người tôi. Thế là cả ấy chụp lấy vai chàng đè xuống kẹp vào giữa hai chân mình. Các học trò kia đem chuyện ấy kể với thầy, vị thầy bảo, này cậu Setakeku, cậu đã bị kẹp giữa hai chân một kẻ chiên đà la đấy à? Thưa thầy, vâng, thằng oắt con của một tên nô lệ đã kẹp đệ tử giữa hai chân nó và bảo, ông này không biết ngay các phương hướng, nhưng nay đệ tử đã biết phải làm gì với nó rồi. Và như vậy, chàng lại phỉ báng kẻ chiên đà la một giận dữ, vị thầy khuyên nhủ, này cậu Setakeku, đừng giận nó. Nó có trí tuệ cao đấy, nó đã hỏi cậu về một loại phương hướng khác, chứ không phải loại này. Thứ mà cậu không thấy, không nghe, không hiểu, còn cao xa hơn thứ mà cậu đã thấy và nghe nữa. Rồi ngài ngâm hai câu kệ để khuyến giáo. Hiền hữu hận sân chẳng lợi gì, trí cao vừa quá chuyện mình nghe. Một phương phải hiểu là cha mẹ, thầy giáo được dùng chí hướng kia. Gia chủ cho y phục, ăn uống. Cửa thường rộng mở chính là phương, còn phương trong nghĩa cao siêu nhất, trạng thái vô ưu lạc niết bàn. Như vậy Bồ Tát giảng giải bốn phương cho thanh niên Bà La Môn này, song chàng nghĩ, ta đã bị kẹp giữa hai chân một kẻ chiên đà la, liền rời nơi ấy và đến Takashila, học đủ mọi môn nghệ thuật với giáo sư danh tiếng, lẫy lừng. Sau đó được thầy cho phép, chàng rời Takashila, vừa du hành đây đó vừa học tập mọi nghề thực tiễn. Khi đến một làng biên địa, chàng gặp 500 nhà khổ hạnh sống gần đó, và được thọ giới tu hành. Chàng học hỏi được mọi nghệ thuật, kinh điển và các phương pháp thực hành. Rồi tất cả cùng vị ấy đến Ba La Nại. Hôm sau chàng đi vào cung đình khất thực, vua hoan hỷ trước phong cách các vị khổ hạnh, liền cúng dường thực phẩm ngay tại cung vua, và mời các vị ở lại ngự viên. Một hôm vua bảo trong lúc cúng dường thực phẩm, chiều tối nay trẫm sẽ đến đảnh lễ các tôn giả ngay tại ngự viên. Setakeku liền đến ngự viên, triệu tập các vị khổ hạnh và bảo, các tôn giả, hôm nay đức vua sẽ đến, chỉ cần một lần hòa hợp với vua chúa, người ta có thể sống sung sướng suốt cả đời. Vậy bây giờ, một số vị làm kiểu khổ hình bằng cách lắc mạnh người, một số vị nằm trên giường gai, một số vị chịu đựng 5 ngọn lửa, một số thực hành khổ hạnh bằng cách ngồi xổm, một số nhào lộn, một số đọc kinh. Sau khi ra lệnh xong, chính vị ấy ngồi tại cửa am thất với gối dựa, đặt quyển sách bao bìa sáng loáng trên một giá gỗ có sơn, và giảng kinh cho đám học trò thông minh chừng 4-5 người. Vừa lúc ấy nhà vua đến, thấy họ đang diễn trò khổ hạnh giả dối này lại rất hài lòng. Vua đến gần Setakeku, kính vái chàng rồi ngồi xuống một bên, sau đó ngâm vần kệ thứ ba nói chuyện với vị tế sư của hoàng gia. Hàm răng bẩn, áo da lê tóc bệnh, miệng thì thầm kinh thánh giáng bình an, chẳng từ nan mọi phương tiện hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Vị tế sư nghe vậy liền đáp vần kệ thứ tư: một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh dơn, ngàn câu về đà chẳng tạo an toàn, khi việc hỏng hoặc cứu người lâm nạn. Khi vua nghe lời này, liền lấy lại mọi ân sủng dành cho đám khổ hạnh kia. Setakeku nghĩ thầm, nhà vua ham thích đám khổ hạnh, song tế sư này đã phá hoại như thể lấy rìu chặt ngang sở thích của vua. Ta phải nói chuyện với tế sư mới được, do đó, chàng ngâm vần kệ thứ năm nói chuyện với tế sư. Một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh chơn. Ngài bảo vệ đà là vật không cần, chỉ tu tập điều thân là thiết yếu. Vị tế sư nghe vậy liền đáp vần kệ thứ sáu: không, vệ đà không hoàn toàn vô dụng, dù điều thân tu tập đạo chánh chơn, học vệ đà vẫn mang lại vinh quang, song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. Như vậy vị tế sư bài bác giáo lý của Setakeku, ngài khuyên cả đám khổ hạnh hoàng tục, cho họ gươm giáo mộc để làm quan thị vệ cao cấp, hầu cận vua, từ đó, người ta bảo dòng dõi quan thị vệ cao cấp xuất hiện. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy Setakeku là tỷ kheo lừa dối này, kẻ chiên Đà La là Sariputta và tế sư của nhà vua chính là ta. 378 chuyện bà La Môn Darimukha. Tiền thân Darimukha, dục lạc chỉ là đám bùn nhơ bẩn. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Sự tình dẫn đến chuyện này đã được kể trước kia. Một thở nọ, vua Magadha trị vì tại thành Rajagaha. Bồ Tát được xin làm con của chánh hậu, được đặt tên vương tử Pramadatta. Vào ngày ra đời, vị tế sư của hoàng gia cũng sinh một nam tử, diện mạo tuấn tú, vì thế được đặt tên Darimukha, miệng hang lớn. Cả hai cùng lớn lên trong cung đình và trở thành bạn thân. Năm 16 tuổi, hai vị đến Takashila học đủ mọi môn nghệ thuật. Sau đó muốn tạo được các kiến thức có công dụng thực tiễn và tìm hiểu phong tục trong nước, hai vị du hành qua nhiều thành phố, thôn làng khắp mọi miền. Vì vậy hai vị đến Ba La Nại trú ở trong một ngôi đền, và hôm sau vào kinh thành khất thực. Có một nhà trong kinh thành đã nấu xong cháo gạo và chuẩn bị chỗ ngồi để cúng dường phần thức ăn cho các bà La Môn. Khi họ thấy hai nam tử này khất thực, họ nghĩ các bà La Môn đã đến, liền mời vào và trải một tấm khăn trắng trên ghế của Bồ Tát và một thảm đỏ dưới chân Darimukha. Chàng quan sát điểm này và hiểu ngay, thân hữu chàng sẽ làm vua ở Ba La Nại, và chính chàng sẽ làm đại tướng. Hai vị thọ thực xong phần mình rồi nói lời tùy hỷ công đức và ra đi về ngự viện. Bồ Tát nằm trên sàn tọa bằng đá của vua, còn Darimukha ngồi xa chân ngài. Thời ấy vua Ba La Nại đã băng hà đã 7 ngày, vị tế sư hoàng gia làm lễ hỏa táng xong, liền đưa vương xa ra khỏi thành. Suốt 7 ngày vì chưa có ai kế vị ngai vàng. Lễ rước vương xa này sẽ được giải thích trong tiền thân Mahajanaka số 539. Vương xa rời kinh thành và đến cổng ngự viên, được 4 đạo quân xa pháo mã, tượng, hộ tống và âm nhạc của hàng trăm nhạc ý nổi dậy vang lừng. Darimukha nghe tiếng nhạc thì thầm: vương xa đến rước thân hữu ta đó, ngài sẽ lên ngôi vua hôm nay và phong ta chức đại tướng, song ta có nên làm người thế tục chăng? Ta muốn đi ngay làm ẩn sĩ khổ hạnh, vì thế không nói gì với Bồ Tát, chàng chạy sang một bên đứng ẩn mình. Vị tế sư ngừng xe trước cổng ngự viên, vừa bước vào thấy Bồ Tát đang nằm trên bảo tọa của hoàng gia, vừa quan sát các tướng tốt trên chân ngài, ông nghĩ, ngài có đủ đức độ và xứng đáng làm vua cả 4 đại châu cùng với 2000 hải đảo vây quanh, song lòng can đảm của ngài ra sao đây? Vì thế ông ta ra lệnh mọi nhạc khí đồng trỗi dậy hết sức in ỏi. Bồ Tát thức dậy, dỡ tấm khăn ra khỏi mặt, và thấy đám đông, rồi che mặt lại, ngài nằm xuống thêm chút nữa. Xong trở dậy ngồi xếp bằng trên sàn tọa trong lúc xe vừa dừng lại. Vị tế sư quỳ xuống, thưa, tôi chú thượng, quốc độ được nhường cho chú thượng. Sao, không có ai kế vị à? Tâu chú thượng không, thế thì tốt lắm. Vậy là ngài nhận lời thỉnh cầu và hội chúng làm lễ quán đảnh, rải nước thánh lên đầu ngài tại ngự viện. Trong giờ phút đại vinh quang ấy, ngài nguyên bản Darimukha, ngài ngự lên vương xa đi giữa đám quần thần uy nghi, diễu vòng quanh kinh thành, sau đó dừng lại trước cung môn. Ngài chỉ định vị trí của các triều thần, xong bước lên lầu thượng. Cùng lúc ấy, Darimuka thấy ngự viên đã vắng, liền bước ra ngồi trên bảo tọa trong vườn. Một ngọn lá khô rơi xuống trước mặt ngài. Thấy rõ các quy luật lão tử, ngài bừng ngộ tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã, và chứng đắc quả vị độc giác Phật. Liền ra mừng hoan hỷ làm vang dậy cả cõi trần. Ngay lập tức các đặc tính của một phàm nhân biến mất khỏi thân ngài. Một bình bát và một tấm y kỳ diệu từ cõi thiên rơi xuống khoác vào người, và ngài có đủ 8 món cần thiết, cùng tứ oai nghi hoàn thiện của một sa môn cả trăm tuổi. Rồi nhờ thần lực, ngài bay qua không gian đến tận đồng Nanda Mula, nơi an trú của các vị độc giác Phật tại miền Tuyết Sơn. Phần Bồ Tát trị nước rất chân chánh, song cảnh đại vinh quang đã làm ngài say đắm suốt 40 năm ròng. Ngài quên hẳn Darimuka, đến năm thứ 40 ấy, ngài nhớ lại bạn và tự bảo, trẫm có một thân hữu tên là Darimuka, nay vị ấy ở đâu? Ngài mong ước gặp lại bạn. Từ đó về sau, ngay trong hậu cung hay giữa quần thần, ngài thường bảo, thân hữu Darimuka nay ở đâu? Trẫm sẽ ban vinh hoa phú quý cho ai báo tin với trẫm về nơi bạn hiền cư trú. Lại 10 năm nữa trôi qua từ khi ngài thỉnh thoảng nhớ đến bạn. Còn tôn giả Darimuka đã trở thành độc giác Phật. Sau 50 năm suy xét lại, và biết bạn cũng đang nhớ đến ngài, liền nghĩ, nay bạn ta đã già, và tăng thêm đàn con cháu, ta muốn đi thuyết pháp và truyền giáo cho bạn. Nhờ thần lực, ngài bay qua không gian và hạ mình xuống vườn ngự uyển, ngồi xuống bảo tọa như một bức tượng vàng ròng. Người giữ vườn thấy ngài đi đến hỏi, thưa ngài, ngài từ đâu đến? Từ đồng Nanda, Mukhlaka. Thế ngài là ai? Hiền giả, ta là độc giác Darimuka. Thưa ngài, thế ngài biết đức vua của chúng tôi chăng? Ta biết ngài là thân hữu từ thời ta còn thế tục. Thưa ngài, đức vua ước ao hội kiến ngài, tôi xin đi trình báo đức vua rằng ngài đã đến. Hiền hữu cứ đi làm như vậy. Người làm vườn liền đi trình vua rằng tôn giả Darimuka đã đến, và hiện đang ngồi trên thạch tọa. Vua phán, thế là hiền hữu của trẫm đã đến, trẫm sẽ đi hội kiến ngay. Vì vậy ngài ngự lên vương xa cùng đám tùy tùng hộ tống đông đảo đến ngự viện. Cung kính đảnh lệ vị độc giác Phật và ngồi xuống một bên. Vị độc giác Phật bảo, này Brahmadatta, đại vương nên trị nước chân chánh. Đừng bao giờ theo ác đạo hay đàn áp dân chúng vì tiền bạc. Hãy làm mọi thiện sự với lòng nhân từ. Và sau đó khi ân cần đáp lễ, ngài bảo thêm, này Brahmadatta, nay đại vương đã già, đã đến lúc đại vương nên từ giả dục lạc mà xuất gia. Như thế, ngài thuyết pháp và ngâm vần kệ đầu. Dục lạc chỉ là đám bùn dơ bẩn. Nỗi kinh hoàng ba gốc được gọi là, ta bảo rằng khói bụi với sương sa, hãy bỏ chúng xuất gia lìa thế tục. Nghe vậy vua ngâm vần kệ giải thích ngài vẫn đang bị tham dục ràng buộc. Trẫm say đắm lún sâu bùn tham dục, bà la môn dục lạc đáng kinh thay, song yêu đời trẫm không thể bỏ ngay, trẫm xin nguyện suốt đời làm thiện sự. Sau đó mặc dù Bồ Tát bảo, ta không muốn thọ giới xuất gia. Tôn giả Darimuka cũng không bài bác vua và khích lệ lần nữa. Ai bác bỏ lời bạn hiền khuyên nhủ, thương xót và mong bạn tránh đọa đày. Cứ tưởng rằng cõi thế tốt lành thay, sẽ không dứt tái sinh đầu thai mãi. Nơi đầy đọa đáng kinh phần kẻ ấy, đầy vật dơ bị người thiền chê bai. Kẻ tham kia dục vọng chẳng hề rời, thân xác chứa ngập đầy mầm nhục dục. Như vậy độc giác Phật Darimuka đã nêu rõ sự khổ đau do nhập thai và vội vàng bày tỏ nỗi khổ đau vì sinh sản qua một vần kệ nữa, đầy máu mủ và khôi tanh thế tục. Mọi hữu tình đều phải chịu tái sinh, những vật gì xúc chạm suốt đời mình, chỉ cốt để đem khổ đau trần giới. Ta nói lên những điều ta trông thấy, chứ không do người khác nói ta nghe. Ta nhớ rành các đời kiếp xưa kia, lúc bấy giờ với trí tuệ tối thắng, bậc đạo sư bảo. Như thế vị độc giác Phật đã dùng thiện ngôn cứu giúp nhà vua, và ngài ngâm nửa vần kệ kết thúc, Darimuk đã rót vào tai bạn. Sumedha lắm vần kệ ngọt ngào, hiển bày ra cả trí tuệ tối cao. Vị độc giác Phật bày tỏ mọi khổ đau của tham dục và làm vua hiểu lời ngài dạy xong, liền nói. Thưa đại vương, dù đại vương có thọ giới xuất gia hay không, ta cũng đã nói hết nỗi khống cùng của tham dục và hạnh phúc của đời xuất gia. Xin đại vương hãy tinh cần. Rồi giống như một con kim Nga vương, ngài bay bổng lên không, lướt mây về đến đồng Nanda Mulaka. Còn bậc đại sĩ đảnh lễ với 10 ngón tay chấp vào nhau. và cúi đầu đứng yên cho tới khi tôn giả Darimuka khuất bóng. Sau đó vua từ bỏ dục lạc, trong lúc quần chúng đông đảo than khóc kêu gào, ngài đi đến vùng tuyết sơn dựng một liều lá và thọ giới làm ẩn sĩ. Chẳng bao lâu ngài thành đạt các thắng trí và các thiện chứng, rồi lúc mạng chung, ngài được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật, sau đó nhiều tỳ kheo đắc sơ quả cùng với các quả vị kia, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy nhà vua chính là ta.